นะโมบันสุทธิกามุนิฟัตนะโมไตเพื่องเกิดแหลกเทเลยได้ตือดได้ดีเทียบยันดับซืออาจิตาภัตนะโมไตตือได้ดีตำแท่งคิ้วโขคิ้วนาดดิ้งกามควันเทมโบตัสมหาตัสนะโมบันตนเดียตังเวืองโบตัสมหาตัสตักได้จึงไม่กิณบัจจาเสียต้นเลือกตั้งนี้เพื่อตอนเถอะดาวจางhôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ quán âm tam thể niệm pháp sự toàn tập hôm trước chúng ta đang học bài khai thị số 9. Hôm trước chúng ta đã học hết phần nói về thập thiện.
Đầy đủ duyên lành, gặp được Pháp hội quán âm tam thể niệm. Cho nên là chúng ta cầu Phật Bồ Tát chứng minh gia trì và tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng con. Chúng con nay đối trước Tam Bảo, đối trước Đức Phật để cầu đi giải tất cả những oán kết giữa chúng con và chúng sinh, giữa chúng con tức là tất cả đại chúng tham dự pháp hội đó với tất cả chúng sinh, với vô lượng chúng sinh từ vô thủy kiếp trước cho đến nay. Đó gọi là gì? Giải kết, giải oan kết. Chúng ta thấy chữ giải kết, giải oan kết nói rất rõ đúng không? Nếu nói một lần giải kết thôi, chúng ta đã thấy đã đầy đủ rồi. Nhưng lặp lại lần thứ hai là giải oan kết, ý nói là gì? Là rất quan trọng. Nhắc đến hai lần như thế, tức là một điều rất quan trọng. Nhắc đi nhắc lại để cho đại chúng nhớ rằng tất cả những khổ đau của chúng sinh đem đến đều do những oán nghiệp tạo thành từ vô thủy kiếp trước cho đến nay vậy. Cho nên nay nhắc đi nhắc lại là giải kết. Rồi không chỉ hai lần mà nhắc đến lần thứ ba này nói rõ là gì? Là giải oan kết. Oan ở đây tức là chỉ cho những oan gia trái chủ, những oán nạn chúng sinh, hay còn gọi là những oan gia trái chủ, vân vân. Đó, oán nạn chúng sinh hay là oan gia trái chủ. Oán nạn chúng sinh là những chúng sinh từ vô thủy kiếp chúng ta tạo vô lượng tội với họ, như giết hại họ, làm cho họ đau khổ, vân vân, gọi là gì? Nay họ tìm chúng ta, hoặc nhiều đời nhiều kiếp họ tìm chúng ta để báo oán, gọi là oán nạn là chúng sinh. Còn oan gia trái chủ cũng là tương tự như thế. Và trong oan gia trái chủ thì có những trường hợp nhẹ hơn, đó là họ tìm chúng ta để đòi nợ, tìm chúng ta để được minh oan. Vì có thể họ với chúng ta có cái nợ tiền duyên, tiền kiếp nào đó, vân vân, tiền nghiệp nào đó, mà họ không được giải thoát, họ cứ bám theo chúng ta để cầu chúng ta, mong chúng ta, xin chúng ta giải oan cho họ, để cho họ được siêu thoát, vân vân. Đó, nó nghĩa nó rộng như vậy. Oan gia trái chủ hay là oán nạn là chúng sinh, nghĩa rất là rộng. Nhưng ở đây vì chúng ta thấy thì nếu mà lấy là giải oán kết thì đọc nó không thuận lắm, cho nên chữ giải oan kết trong chữ Hán nó cũng là để lấy chữ oan. Đó là giải kết, giải oan kết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Câu thứ hai này nói rất là rõ. Câu thứ nhất nói là giải hết đấy, những gì? Những oan kết. Câu này nói rất rõ hơn là nghiệp chướng bao đời, từ vô thủy đời kiếp về trước nay đều cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ, chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Đức Đại Từ, Đại Bi Tầm Thanh, cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát, Ngài vận đại thần lực, dụng đại bi tâm để giải trừ những nghiệp chướng từ vô thủy kiếp mà chúng ta đã gieo tạo với những chúng sinh ấy. Cho nên ở đây mới nói là nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Tức là đều gì? Cởi bỏ hết, đều rũ sạch hết, đều buông xuống hết. Mà điều quan trọng ở đây chúng ta thấy, điều quan trọng ở đây chúng ta thấy, muốn giải được hết thì phải sao? Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành. Đấy, quan trọng ở chỗ này đây. Có Phật tử đến nói với chúng tôi là bạch thầy, tại sao chúng con cũng tụng kinh, ăn chay niệm Phật mấy năm nay rồi mà nghiệp chúng con không tiêu được chút nào cả. Gia đình chúng con vẫn ốm đau, vẫn bệnh tật, vẫn khổ sở, vẫn ông chồng vẫn say rượu, vẫn chửi mắng vợ con như thế, con cái nó vẫn hư như thế, chẳng chuyển được là bao cả, vân 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 vân. Các quý vị biết, tụng kinh niệm Phật, đó là một nhân duyên lớn, tạo nên những phúc báo lớn, những công đức lớn. Nhưng chúng ta cũng phải xét xem, tội lỗi từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta gieo trồng sâu dày, rộng lớn hơn cả núi Tu Di, thì làm sao chúng ta mới có tụng kinh một thời gian, mà khi tụng kinh chắc gì đã được nhất tâm, chắc gì đã rửa sạch lòng trần, phát tâm thành như trong này nói. Trong kinh thì nói nhất tâm niệm Phật một câu tiêu được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ đó. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhất tâm được một câu niệm Phật hay không? Hay là chỉ niệm Phật trên đầu môi chóp lưỡi? Niệm để mà niệm thôi, niệm như cái máy cassette nó ghi âm lại thôi. Niệm như là con chim vẹt hay là chim két chim sáo thì mình dạy nó niệm A-di-đà Phật, nó cũng niệm A-di-đà Phật. Nhưng nó chẳng hiểu A-di-đà Phật là cái gì cả. A-di-đà Phật là phải như thế nào? A-di-đà Phật là phải tu tâm dưỡng tính là làm sao? Phải rửa sạch lòng trần, phát tâm thành làm sao? Vân vân. Cho nên chúng ta niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật là niệm này, vô lượng thọ. Niệm A-di-đà Phật là niệm vô lượng giác. Niệm A-di-đà Phật là niệm vô lượng công đức, vô lượng tử bi, vô lượng trí tuệ. Đó, chúng ta thấy. Vì vậy mà chúng ta niệm Phật là phải gì? Nhiếp tâm. Phải nhiếp tâm. Và phải gì? Phải rửa sạch lòng trần, phát tâm thành. Thế nào là rửa sạch lòng trần? Lòng trần là sao các quý vị? Chữ trần nguyên là nguyên âm từ phiên âm chữ Hán, có nghĩa là trần. Dịch sang tiếng Việt chúng ta có nghĩa là gì? Là bụi, là hạt bụi, là bụi bẩn. Cho nên chữ trần ở đây là chỉ cho gì? Những thứ gì nó nhỏ nhặt, nó bẩn thỉu, nó không sạch, nó không có thanh tịnh thì gọi là trần. Ví dụ như gì? Gọi là vi trần, tức là rất nhiều bụi, bụi bẩn. Chúng ta thấy cái đường mà đang xây dựng, chúng ta ô tô xe máy chạy qua một cái thì trời nắng hay những cái bụi nó bốc lên thì mù mịt đó, đó đi rồi. Gọi là trần, tức là bụi. Vi trần tức là chỉ cho những hạt là bụi nhỏ. Li ti một vài hạt bụi chúng ta nhìn bằng con mắt thường không thấy. Nhưng trăm ngàn vạn ức vô lượng, vô biên những hạt bụi nhỏ ở đất đường, nó bụi bẩn nó bay lên, chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Bụi mù. Mù mịt cả gì? Cả trước mắt chúng ta. Khi mà một chiếc ô tô hoặc xe máy nào đó phóng qua cái đoạn đường bẩn đó, vân vân. Và này chữ trần ở đây là chỉ nguyên phiên âm dịch nghĩa của nó là hạt bụi. Nhưng hiểu theo gì? Theo nghĩa bóng, nó chính là gì? Là sự nhỏ nhen, sự chấp trược, sự tham lam và sự sân hận, sự si mê. Và nói thẳng ra nó là gì? Là sự bẩn thỉu, sự không sạch sẽ, không thanh tịnh, không từ bi quảng đại, không ngay thẳng, chính trực, thật thà, chất phác, vân vân. Chỉ cho con người có thể nói, nôm na xã hội có thể nói, chỉ cho con người lươn lẹo, con người keo kiệt, con người bún xín, con người độc ác, con người tham lam, con người ngu si, vân vân. Đó gọi là trần. Vậy ở đây nói là rửa sạch lòng trần. Lòng trần ở đây chính là chỉ cho cái tâm tham lam, sân hận và si mê của chúng ta vậy. Đó, nay chúng ta phải muốn sám hối nghiệp chướng bao đời đều giải hết đó, thì phải rửa sạch lòng trần để phát tâm thành. Cho nên chúng đây mới nói rửa sạch lòng trần, phát tâm thành. Phát tâm thành tức là gì? Phát tức là gì? Là mình nói gì? Ví dụ như từ phát tài, từ phát lộc, từ phát quan, hay từ là phát triển, vân vân. Chữ phát ở đây có nghĩa là gì? Đi lên, chỉ cho cái sự tốt đẹp, chỉ cho cái sự này sản sinh ra, gọi là phát. Ví dụ đây nói là phát tâm thành, tức là làm cho cái tâm thành kính ở trong mỗi mỗi chúng ta thì nó sinh ra, nó lớn lên, nó bao trùm tất cả, yêu thương tất cả, tôn trọng tất cả vạn sự vạn vật ở trên thế gian này. Đặc biệt là đối với những chúng sinh hữu tình, chúng ta phải phát khởi được cái tâm bồ đề yêu thương như người mẹ thương con đỏ. Đó chính là tâm gì? Tâm Phật. Đó chính là tâm của Bồ Tát. Cho nên nếu chúng ta muốn giải oan kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, thì phải rửa sạch lòng trần, phát tâm thành. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát tổ sư dạy chúng ta rất là chí lý, chí tình. Không phải là chúng ta chỉ cầu, và Bồ Tát chư Phật là dùng thần thông là chiêu vài cái là chúng ta được sạch hết nghiệp chướng đâu các quý vị. Mà phải rửa sạch lòng trần, phát tâm thành. Mà lòng trần ở đây lúc nãy thầy nói đấy, đó chính là gì? Tham lam, sân hận và ngu si, cống cao ngã mạn, kiêu căng, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Đó chính là gì? Là cái tâm phàm phu, cái tâm ái nhiễm, cái tâm của chúng sinh. Nay chúng ta phải rửa sạch, gột sạch, nạo sạch, vét sạch, bỏ sạch ấy, cái tâm ấy đi, để phát gì? Phát lòng thành kính. Làm được như thế thì nghiệp nào cũng sẽ tiêu, oán kết nào cũng sẽ được giải. Đó, quan trọng là như thế. Cho nên một số Phật tử đến cứ bạch thầy, chúng con tụng kinh ăn chay một năm hai năm nay rồi mà chả thấy tiêu nghiệp, chả thấy giải quyết vấn đề gì. Thế tại sao người ta cũng ăn chay cũng tụng kinh một thời gian cùng với mình mà người ta được hết cái này đến cái nọ? Có người cầu con trai được con trai, có người cầu con gái được con gái, có người cầu quan tước được quan tước, có người cầu tuổi thọ được tuổi thọ, có người cầu may mắn được may mắn, có người cầu trí tuệ được trí tuệ, có người cầu tiêu nghiệp giải bệnh giải hạn, được tiêu nghiệp giải bệnh giải hạn, được thân thể bình an, trí tuệ minh mẫn, vân vân. Mấy năm trở lại đây, từ khi mà chúng tôi hội tập xong bộ kinh Địa Tạng, đem truyền bá và giảng dạy cho các Phật tử chúng ta tu tập, có rất rất nhiều các Phật tử do y giáo phụng hành, nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và đã giải trừ được rất nhiều những chướng nghiệp ở trong gia đình của mình. Các vị cứ vào xem trong cái kênh gọi là cái kênh gì đó, Pháp Âm của thầy Thích Đạo Thịnh và sư ông Tâm nhà mình, ông ấy lập nên đó. Vào đây xem mà xem. Ví dụ như 10 cái bình luận thì phải có đến 8-9 cái bình luận đó họ viết rằng nhờ thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng mà được mở mang trí tuệ, mà được gia đình hạnh phúc, mà giải trừ được oán nghiệp, mà giải quyết được các vấn đề tâm linh ở trong gia đình của họ, giải quyết được các vấn đề xã hội mà họ mong cầu, vân vân. Cho nên là đại đa số họ nhất tâm nghe pháp, nhất tâm y giáo phụng hành, họ đạt được những cái kết quả, những thành tựu tốt đẹp như thế. Còn mình vì sao mà không được? Vì xét lại mà xem. Cái thứ nhất là nghiệp mình từ vô thủy kiếp trước gây tạo quá nhiều. Giống như người mắc nợ lắm, mắc nợ nhiều, đi làm được vài đồng thì trả, cho dù mang hết để trả nợ thì cũng chẳng chưa sấm vào đâu cả, đúng không? Đó. Thấy người ta nợ ít, người ta trả một cái là xong, người ta trả một lần, hai lần là người ta hết nợ, người ta vô tư, không ai đòi nợ nữa, thì cứ nghĩ là tại sao người ta trả nợ có một hai lần là người ta hết. Vì người ta vay ít, người ta trả một hai lần thì hết. Còn mình thì vay nhiều, cho dù trả nhiều hơn người ta nhưng mà gì? Mình trả vài năm rồi vẫn chưa hết, trả nhiều lần rồi vẫn chưa hết. Vì sao? Vì ở trước đây mình vay mượn quá nhiều, còn họ vay mượn để quá ít, cho nên họ trả một tí là xong. Chúng ta không thể bì người khác tại sao họ lại tiêu được nghiệp chướng còn mình không tiêu được, mà mình phải khởi tâm hổ thẹn, khởi tâm ăn năn, khởi tâm sám hối chân thành, đầu thành đỉnh lễ, năm vóc gieo mình, quỳ rạp xuống đất để chí thành, chí kính, cầu Phật Bồ Tát chứng minh cho mình, thành tâm sám hối, thành tâm mong được giải trừ oán kết từ vô thủy kiếp cho đến nay. Mong sớm được trả hết những nợ nần, những oán nghiệp từ vô thủy kiếp trước đến nay để mình phần nào được bình an, được mạnh khỏe, để yên tâm tu tập, để yên tâm hướng thiện, để yên tâm để hộ trì chính pháp, vân vân và vân vân. Đó, nhất tâm như thế thì nghiệp cho dù có sâu dày đến đâu cũng dần dần được tiêu hết vậy. Cho nên cái điều rửa sạch lòng trần phát tâm thành này quan trọng lắm các quý vị, rất quan trọng. Các quý vị nghĩ xem. Mười phương ba đời chư Phật đều từ cái phát tâm thành kính này mà từ đó hành Bồ Tát đạo cho đến ngày thành Phật, không bao giờ dám dễ dãi, dám bỏ quên vậy. Các ngài lúc nào cũng dùng cái tâm thành kính của mình, thậm chí là thành Phật rồi á, các ngài vẫn không bỏ cái tâm thành kính này. Cụ thể như khi Đức Phật còn Thích Ca còn tại thế, chúng ta thấy một lần đi khất thực, trên đường đi du hóa khất thực xong, thọ thực xong, ngài trên đường đi du hóa, ngài nhìn thấy một đống xương khô ở ven bìa rừng, ngài chỉnh đốn y phục và ngài lễ bộ xương khô ấy. Tôn giả A Nan thấy như vậy bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bậc vô thượng chính đẳng chính giác, là bậc thiên nhân sư chi mô phạm, tức là bậc thầy của trời người, tại làm sao Đức Phật lại phải lễ bộ xương khô kia? Tôn giả A Nan bảo là: này A Nan, con chỉ thấy gì? Bộ xương khô kia là bộ xương khô mà thôi. Còn Như Lai thấy bộ xương khô này từ vô thủy kiếp trước đã có gì nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với Đức Như Lai. Nhiều đời nhiều kiếp với Đức Như Lai, bộ xương khô này đã từng làm gì? Đã từng làm cha, đã từng là mẹ, đã từng là người thân của Đức Như Lai. Cho nên nay Đức Như Lai gì? Lễ gì? Lễ cha mình, lễ mẹ mình, lễ người thân của mình, để tri ân và cảm niệm cái ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình từ vô thủy kiếp trước, thì có gì là sai? Chúng ta thấy không? Đây là một cái bài học về thành phát tâm thành kính. Thành Phật rồi á, được tất cả trời người á tán dương khen ngợi, quỷ thần á thì kính phục, thiên ma nể sợ. Vậy mà Đức Phật còn phát tâm thành kính lễ trước một bộ xương khô. Và nói với đệ tử thị giả của mình Tôn giả A Nan rằng: từ nhiều đời nhiều kiếp trước, bộ xương khô này chính là gì? Là cha ta, là mẹ ta, là người thân của ta. Đó, chúng ta thấy thành Phật rồi còn không quên gì? Phát lòng thành kính, thực hành cái lòng thành kính. Cho nên Ấn Tổ Đại Sư mới nói là: nếu có một phần thành kính thì sẽ được một phần công đức. Nếu có 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức. Nếu có được 100.000 phần thành kính thì sẽ được 100.000 phần công đức, là như thế vậy. Cho nên phát tâm thành kính quan trọng lắm các quý vị. Đó. Mà muốn phát tâm thành kính thì chúng ta phải rửa sạch lòng trần. Đó. Các vị nghĩ xem, tham ăn có phải lòng trần không? Có không? Có đúng không? Cái này chúng ta thích ăn ngon, vẫn cứ thích ăn ngon, tu mà vẫn cứ thích ăn ngon. Phải tu chưa? Có phải tu chưa? Chưa, chưa phải là tu. Người tu coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình, thậm chí còn là quý hơn mạng sống của mình. Thà rằng mình chết đi cho chúng sinh được sống, thà hy sinh thân mạng của mình để cho chúng sinh được sống, thà mình vào trong địa ngục để cho chúng sinh được giải thoát, đó mới chính là tâm của Bồ Tát, đó mới chính là hạnh của Bồ Tát, đó chính là mới là đạo của Bồ Tát. Đấy, chúng ta thấy khi còn tu ở trong phương diện của tiểu thừa giáo thì chúng ta phải quý tiếc cái thân mạng của mình, tôn trọng thân mạng của mình để mà giữ, để mà tu, gọi là an thân thì mới tiến đạo được. Thân có an thì đạo mới long được. Đấy. Nhưng khi tiến đến thì đến đạo của Bồ Tát thì chúng ta thấy hoàn toàn khác. Thà hy sinh thân mạng của mình để cho chúng sinh được sống, Bồ Tát thì sẵn sàng làm những điều đó. Nếu có thấy thân mạng của mình mà hy sinh là chúng sinh được an lạc, được thành thơi, được an vui, được hạnh phúc thì Bồ Tát thì sẵn sàng làm điều đó. Cho nên hạnh của Bồ Tát mới nói là gì? Mới nói là vui theo niềm vui của chúng sinh, đau trong nỗi đau của chúng sinh. Thấy chúng sinh đau khổ, Bồ Tát gì cũng đau khổ. Vì thương chúng sinh cho nên Bồ Tát có đau khổ. Sẵn sàng đi vào chốn đau khổ để thay chúng sinh chịu những đau khổ ấy. Sẵn sàng vào trong địa ngục để chịu khổ, để giáo hóa, để thuyết pháp, để cứu độ chúng sinh thoát khỏi những nơi ngục tù đau khổ ấy. Đấy chính là gì? Tâm hạnh của Bồ Tát. Cho nên cái từ Bồ Tát á, nguyên âm tiếng Phạn là Bodhisattva. Phiên âm là gì? Bồ Đề Tát Đoà. Dịch nghĩa là gì? Là giác hữu tình. Giác hữu tình. Tức là đem sự giác ngộ, đem đạo pháp, đem con đường giác ngộ, con đường từ bi trí tuệ của Phật Đà để giáo hóa, để dẫn dắt, để giác ngộ cho chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy tâm hạnh, con đường của Bồ Tát Đạo phải đi, khác với con đường của các vị thanh văn đệ tử của Đức Phật phải đi như thế nào. Khác nhau hoàn toàn. Tất nhiên cùng trên một con đường giác ngộ, nhưng một con đường giác ngộ thì thiên về tự lợi, một con đường thì giác ngộ thiên về lợi tha. Cho nên con đường của Bồ Tát đi thường gọi là con đường gì? Đại thừa pháp. Con đường của thanh văn đi gọi là con đường của gì? Của tiểu thừa pháp. Tiểu thừa có nghĩa là cỗ xe nhỏ. Đại thừa có nghĩa là cỗ xe lớn. Cỗ xe nhỏ thì chở được ít người, chứ không phải không chở được, vẫn chở được, nhưng chở được ít người. Nhưng cỗ xe lớn thì chở được nhiều người. Tất nhiên nó hơi cồng kềnh, nó hơi vất vả. Bằng lái cũng phải gì? Cũng phải đào tạo thật là kỹ càng mới được lái cái xe khách lớn, đúng không? Còn lái xe máy, xe đạp, xe con, có khi xe đạp chẳng cần phải bằng lái. Xe máy thì phải bằng lái như đơn giản, xe con bằng lái cũng khá là đơn giản so với những cái bằng lái của xe tải, xe to, xe khách lớn, vân vân. Đó. Cho nên nhiệm vụ yêu cầu khác nhau, thì mục tiêu và ý nghĩa gì cũng khác nhau là như thế vậy. Cho nên chúng ta thấy muốn phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo như chư Phật và Bồ Tát, thì chúng ta phải rửa sạch cái lòng trần của mình. Rửa sạch cái lòng trần của mình đi. Cái gì mình thấy rửa được thì cần phải rửa ngay. Ví dụ như chúng ta bảo là chúng ta tu. Tu có nghĩa là gì? Là sửa. Có nghĩa là thay đổi. Thay đổi cái thói hư tật xấu, thay đổi cái tập khí gì mang tính xấu ác, mang tính là gì? Là tổn thương hại vật, làm tổn thương, làm hại các loại sinh linh, các loại động vật từ nhỏ cho đến lớn vậy. Đó chính là gì? Ví dụ thầy nói một cái việc thôi, đơn giản trong cuộc sống chúng ta, đúng không? Từ khi sinh ra, cha mẹ vì thương chúng ta, cho chúng ta ăn gì? Ăn thịt, ăn cá, ăn những chất mà được tạo nên bởi mạng sống của những chúng sinh xấu số bạc phận. Cho nên dần dần lớn lên cái tập khí, cái căn lưỡi của chúng ta quen rồi, căn mắt, căn mũi của chúng ta nhìn thấy, ngửi thấy quen rồi. Cho nên là chúng ta chỉ thích ăn gì? Ăn thịt, ăn cá thôi. Có cái đó ăn mới ngon, ăn mới nuốt được cơm. Còn không có thì ăn không ngon, không nuốt được cơm. Nhiều gia đình, vợ chồng, con cái gì bất hòa cũng chỉ vì gì? Chỉ vì cơm không có cá, có thịt để ăn vậy. Cho nên chúng ta thấy chúng sinh đau khổ cứ trầm luân, cứ chìm đắm mãi trong cái vòng xoáy luân hồi, vay trả, trả vay kia vậy. Chúng ta đâu có biết rằng nay chúng ta ăn một cân thịt của chúng sinh, thì kiếp sau chúng ta cũng phải trả gì? Một cân thịt của chúng sinh. Nay chúng ta giết hại 10 mạng sống của chúng sinh, thì kiếp sau và nhiều kiếp sau chúng ta cũng phải trả đủ 10 mạng sống của chúng sinh, thậm chí ngay kiếp này cũng phải trả các quý vị. Những câu chuyện là nhân quả có nhiều lắm, nhiều đến mức là không thể viết được hết thành sách vậy. Cho nên là người Phật tử học đạo, nếu chúng ta tin sâu nhân quả, biết được nhân quả, thì tự chúng ta sẽ thấy sợ cái nghiệp sát sinh, và không muốn sát sinh, không muốn ăn thịt chúng sinh. Tự chúng ta phải giác ngộ được cái điều đó. Nếu chúng ta còn sát sinh thì chúng ta chắc chắn phải thường mạng. Nếu chúng ta còn ăn thịt chúng sinh thì chắc chắn đời nay hoặc kiếp sau chúng ta sẽ làm súc sinh để cho họ đi, họ ăn thịt trở lại chúng ta. Kiếp này có người nói rằng, bạch thầy, con có giết đâu, con ra chợ con mua sẵn con ăn đấy chứ. Thì được rồi, không sao. Chúng ta không giết họ thì đời sau họ cũng không giết chúng ta. Nhưng sẽ có một người khác giết chúng ta, và họ đem thịt chúng ta ra chợ họ bán. Và những cái người mà họ thì họ cũng ra chợ họ mua, tức là kiếp này họ là gì? Họ là con lợn, là con gà, là con cá, vân vân. Họ bị người khác giết, họ đem bán cho chúng ta. Thì ở kiếp sau chúng ta phải nên biết rằng vô thủy kiếp trước chúng ta cũng sát sinh nhảy vật mà. Cho nên chúng ta thì ăn hết phúc của mình, đọa làm súc sinh, trả nợ thì những súc sinh lần trước chúng ta thì giết nó, bây giờ nó được thành người, nó đi giết lại chúng ta, nó đem thịt chúng ta ra chợ nó bán. Và những người mà ra chợ mua thịt chúng ta về để ăn đó, cũng chính là thịt của những con vật mà kiếp này chúng ta thì ra chợ mua thịt họ để ăn đó các quý vị. Đây gọi là oan oan tương báo. Đây gọi là nghiệp báo trùng trùng, vô lượng, vô biên, không có đầu, mà cũng chẳng có gì kết thúc vậy. Nếu như chúng ta không nhất tâm tu tập, không thoát ly sinh tử luân hồi, thì không biết bao giờ cho có kết thúc vậy. Nay chúng ta ăn thịt chúng sinh, mai chúng sinh lại ăn thịt chúng ta. Chúng ta căm thù lại đi, quay lại ăn thịt chúng sinh. Chúng sinh đau khổ căm thù lại thì lại quay lại ăn thịt chúng ta. Cứ như vậy, gọi là oan oan tương báo, vô cùng vô tận. Không có khởi đầu mà cũng chẳng biết khi nào kết thúc vậy. Đó. Cho nên giống như đốm lửa xoay tròn ở trên hư không. Giống như cái vành bấy xe gì nó quay vậy, quay không có đầu mà cũng không có cuối vậy. Cứ thế mà quay đắp đổi cho nhau, lên xuống, xuống lên, lặn hụp ở trong cái vòng quay đó. Thì chúng ta cũng như thế, lặn hụp ở trong lục đạo luân hồi vậy. Có phúc thì lên một chút, hết phúc thì lại đi xuống vậy. Cho nên Đức Phật trong kinh nói, chư thiên ở trên các cõi trời, khi hưởng hết phúc thì vẫn đọa lạc xuống nhân gian, thậm chí đọa lạc trong ba đường ác như thường vậy. Đó. Chính vì thế cho nên chư thiên thì mới giác ngộ được lời Phật dạy, mới giật mình, chợt tỉnh, thấy rằng tuổi thọ của mình tuy dài nhưng cũng có ngày gì hết vậy. Phúc báo của mình tuy lớn nhưng cũng có ngày gì cạn vậy. Vì vậy mà chư thiên gì thường đến để rải hoa, dâng y phục, dâng những đồ ăn thượng rượu trên các cõi trời để cúng dường Đức Phật, cúng dường chư Bồ Tát, cúng dường chư Hiền Thánh Tăng để gieo duyên lành, để tạo phúc báu, để tăng trưởng công đức, tăng trưởng phúc báo vậy. Sau khi xả bỏ báo thân ở hết cõi chư thiên đấy, lại tiếp tục được sinh trở lại cõi gì? Cõi trời vậy. Đó. Chúng ta thấy chư thiên còn biết gieo phúc, còn biết làm việc phúc, còn phải chịu khó làm việc phúc, huống chi là con người chúng ta. Chư thiên còn là chăm chỉ tu phúc, còn huống chi là nhân gian chúng ta. Đó cho nên á, có Phật tử á, nói với thầy, bạch thầy, làm sao mà thầy phải khổ như thế? Thầy á, làm hết chùa này đến chùa nọ. Chùa này chưa xong thầy đi làm chùa kia. Làm sao mà thầy phải khổ thế? Thầy chỉ có cười thôi. Thầy bảo vâng, A-di-đà Phật. Mình có khổ thì chúng sinh mới gì? Mới phát được Bồ Đề Tâm. Các vị hiểu không? Hiểu thế nào là thầy có khổ thì chúng sinh mới phát Bồ Đề Tâm không? Nếu mà thầy đi tu mà thầy muốn sướng, thầy ở cái chùa Tản Viên này hay thầy ở cái chùa Khai Nguyên đó, thì đúng là thầy chỉ ở đây thôi thì xây dựng vài năm nữa thì là xong, và thầy ngồi để hưởng thụ, ngồi để nhận sự cúng dường của các tín đồ Phật tử, thì thầy đúng chả thiếu cái gì. Thầy cũng chẳng phải vất vả một chút nào, chẳng phải một nắng hai sương, chẳng phải lo lắng một chút gì cả các quý vị. Nhưng mà như vậy thì thầy chỉ độ được một số những người có duyên với thầy, có duyên biết đến chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên mà thôi. Những người còn có sức khỏe để đi đến chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên mà thôi. Còn các cụ già, các cái cháu nhỏ, những người ốm đau bệnh tật ở xa chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên này, mà thậm chí họ cũng chưa một lần biết tới chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên ở đâu, thế làm sao mà độ được? Cho nên nó lại phải gì? Lại phải đi nơi này, đến nơi kia. Mà đã đi, đã đến thì phải làm. Thế không làm sao mà dân họ tin? À, cái việc làm chùa, tô tượng, đúc chuông là cái việc đầu tiên, gọi là biểu pháp của thế gian là trụ trì Tam Bảo. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, hoằng pháp lợi sinh. Đó là gì? Đó chính là biểu pháp của Tam Bảo trụ thế ở tại thế giới xa bà chúng ta này vậy. Cho nên chúng ta phải biết được rằng nếu mà thầy không vất vả thì chúng sinh, thì tín đồ Phật tử, thì bà con nhân dân cũng khó phát được Bồ Đề Tâm vậy. Cho nên các vị thấy đi tới đâu, mặc dù bây giờ ở chùa Khai Nguyên, ở chùa Tản Viên, có thể thầy gì? Có thể do làm lâu rồi, bây giờ thì thầy ít phải vất vả, ít phải ra để đứng tiếp chuyện với dân, ra rồi nói chuyện với dân, ra để động viên nhân dân, động viên các bác thợ vân vân. Nhưng đi đến nơi nào mới, thầy phải ra gì? Ngồi uống nước với dân, rồi gần gũi với dân, nói chuyện với dân, rồi thậm chí mình bỏ hết tất cả những sở học của mình, những sở tu của mình ra cũng như những người dân bình thường thôi, sống với họ như những người dân bình thường, họ nói chuyện theo cái kiểu dân dã, mình cũng phải gì nói chuyện cái cách dân dã với họ. Còn mình là dùng cái cách nói chuyện theo như kiểu với nhà tri thức, với những cán bộ, những lãnh đạo thì họ thấy mình là cao quá, xa quá, không thể với được. Họ sợ, họ không dám gần. Cho nên mình lại phải hạ mình xuống. Coi như tất cả những trí tuệ, những kiến thức, những cái gì đó, bao nhiêu năm học tập tu hành của mình lại phải tạm thời gì? Ẩn hết nó đi. Để lộ ra cái gì? Một cái ông sư là quê mùa một cục, gần gũi với dân. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có một cái phẩm kinh gọi là gì? Cái phẩm kinh đó nói về gã cùng gì? Gã cùng tử đó, bỏ cha ra đi đó. Và chúng ta thấy đó chính là phẩm gì? Hình như chính là phẩm Hóa Thành Dụ thì phải. Cô gái cùng tử bỏ cha ra đi, mấy chục năm trời quay trở lại, gặp cha, thấy cha gọi là ở trên tòa cao, kẻ hầu người hạ, cho rằng cha mình là bậc quyền quý. Lúc đó thì do bỏ cha ra đi nhiều năm rồi không nhận được cha, Cho nên nghĩ rằng cha mình là một nhà hảo phú, chắc là vua hay ngang với vua, mình ở lại đây chắc sẽ bị cưỡng bắt đem làm rồi bỏ. À, cha là trốn ra đi, nhưng bị cha thì cho người gọi lại, bắt lại, và gã cùng tử sợ quá thì ngất lăn ra đất. Người cha thấy vậy thương con, cho nên sai người hầu lấy nước té vào mặt nó, để nó tỉnh lại thì bảo thôi tự yên để cho nó đi. Đi rồi sai gã mấy người hầu là thấy đi theo sau nó đến một cái làng khác, tìm cách nói với nó rằng có một cái nơi cho làm cần người làm thuê, trả giá rất hời. Cho nên gã cùng tử nghe nói như vậy liền đi về, quay lại để làm thuê cho người cha. Người cha thấy con làm thuê như vậy, lòng rất là cảm thương, nhưng mà không thể tự nhiên nói với gã cùng tử kia rằng ta chính là cha ngươi, ngươi chính là con ta. Nói như thế sợ nó sợ gì mà nó không tin, mà con nói với nó như thế thì trong bao nhiêu năm bỏ mình ra đi, cái tâm nghèo hèn yếu đuối khiếp nhược của nó, nay nếu ta có nhận nó là con, giao tài sản của ta cho nó thì cũng không mấy chốc mà gì mà nó làm tàn lụi, làm mất mát và làm hết sạch tài sản bao nhiêu năm chăm chỉ tích cóp dành dụm của ta cho nó mà thôi. Cho nên người cha liền là bỏ cái ngôi vị cao sang của mình và mặc áo vải thô xấu, chân tay để dính bụi bẩn, và cầm cái chổi xuống để quét sân, quét nhà với nó, dần dần là gần gũi với đứa con của mình, tạo thành một cái sự cảm thấy thân thiết, rồi mới đem dạy dỗ bảo ban cho con. Hơn 20 năm trời như thế thì đứa con học tập gần cha, học tập tin tưởng, học tập được nhiều những điều tốt đẹp rồi. Lúc đó người cha mới tập họp dân chúng, mời cả quốc vương đến, mới bảo với họ hàng, với quốc vương, với tất cả mọi người rằng cái gã cùng tử làm thuê này chính là đứa con ruột của ta. Ta chính là cha của nó. Mấy chục năm trước nó bỏ ta ra đi. Ta vốn tên là nó, vốn tên là trước kia ở thành đó. Nó bỏ ta ra đi vì miếng cơm manh áo, nay nó mới đến nông nỗi này. Nay ta gặp lại nó, đem bảo ban chỉ dạy cho nó mấy chục năm trời. Nay đó nó đã trưởng thành. Của cải kho đùn của ta thu vào phát ra, nay con ta đều biết. Nay ta tuổi đã già yếu, biết mình sắp mất, cho nên giao phó hết lại cho con của ta. Và từ nay trở đi, ta đã có người kế nhiệm rồi. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật ví cho người cha, gã cùng tử ví cho gì? Các đệ tử tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, chỉ cho các cư sĩ Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di vậy. Nay chúng tôi là đệ tử của Đức Phật, mà không học theo Đức Phật mà làm cái điều đó, cứ ngồi một chỗ gọi là ai đến thì ta mới độ. Chúng sinh cần thì hãy đến đây. Chúng sinh nào cần thì hãy đến đây, không cần thì ta cũng đích cần chúng sinh. Thế thì còn gọi gì là rửa sạch lòng trần, phát tâm thành nữa. Còn gọi gì là phát bồ đề tâm, còn gọi gì là tận độ chúng sinh nữa. Ngày nào cũng phát nguyện là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành cơ mà. Đó chúng ta thấy. Cho nên nếu mà thầy mà không đi, không lao tâm khổ tứ, không vất vả một nắng hai sương, thì làm sao mà có nhiều tín đồ Phật tử, làm sao mà có nhiều người dân biết tới Phật Pháp như bây giờ. Tất nhiên không có thầy cũng sẽ có người khác làm. Nhưng mà mình làm, người khác làm, tất cả đều cùng làm, thì vô số chúng sinh được lợi lạc, vô số người dân biết đến Phật Pháp, vô số những thiện nam tín nữ trở thành những người con Phật xuất gia, trở thành những người con Phật tại gia, chẳng phải là quý báu lắm hay sao? Đó. Cho nên há miệng trở sung quan niệm của thầy không bao giờ. Chúng ta muốn cứu độ chúng sinh, muốn viên mãn công đức của mình được thành Phật sớm, thì không thể ngồi há miệng chờ sung ở chùa để chúng chờ chúng sinh nó đến, nó lễ dưới chân mình để thầy ơi độ cho con với. Đấy là quan niệm gọi là há miệng chờ sung thì không tốt vậy. Cho nên Bồ Tát rồi thấy chúng sinh khổ đi tìm chúng sinh khổ mà độ. Còn hàng tiểu thừa thanh văn đó thì chúng sinh cần thì đến tìm các ngài độ cho. Đấy chính là cỗ xe nhỏ và cỗ xe lớn nó khác nhau cái chỗ đó vậy các quý vị. Chúng tôi thì không dám coi mình là cỗ xe lớn, nhưng mà cũng cố gắng ráng học theo chư Phật Bồ Tát để chịu khó lao tâm khổ tứ một chút để đem ánh sáng quang minh của Đức Phật đến với càng đông người biết tới thì càng tốt. Giúp đỡ cho càng nhiều người biết đến Phật Pháp thì càng quý chứ sao. Cuộc đời của con người chúng ta mà sinh ra, lớn lên, già đi, rồi bệnh và chết, cứ như thế. Trên cái quãng đường đó giống như chiếc xe từ điểm xuất phát cho đến cái đích kia. Chúng ta đi xe không làm gì. Xe của chúng ta vẫn đến đi theo cái đến cái đích kia. Tại sao trên đường có đầy những người vẫy xin vẫy xe bắt xin đi nhờ? Tại sao chúng ta không cho họ đi nhờ? Chúng ta cho họ đi nhờ để ít nhất họ có lời cảm ơn mà các quý vị. Ít nhất chúng ta cũng làm được nhiều việc thiện mà các quý vị. Tại sao không làm? Đấy. Cho nên đây cũng là gì? Chính là cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái tình cảm. Chúng tôi thì hôm nay cũng bộc bạch với các Phật tử như thế. Không có một số Phật tử bảo tại sao thầy phải vất vả như thế? Thầy không lo tu mà cứ đi lo đi làm chùa. Làm chùa cũng là tu các quý vị. Khi chúng ta thoát ra khỏi được cái tu tầm thường, cái tu nho nhỏ, cái tu thiên về tự lợi cho bản thân, chúng ta vượt thoát ra khỏi nó, thì cái việc làm chùa để giáo hóa, để độ sinh, đó cũng chính là tu. Thấy chúng sinh tu, thấy thiện nam tín nữ đến chùa, thấy người dân đến chùa lễ Phật, thấy người dân biết tụng kinh niệm Phật, biết chỉ chú ngồi thiền, thấy người dân biết cung kính Tam Bảo, biết lễ bái chư Tăng, biết xưng niệm A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, đó chính là tu đấy các quý vị. Làm cho người dân phát Bồ Đề Tâm được thế, đó chính là tu. Làm cho người dân được biết gì? Biết bỏ ác, làm lành, lấy giữ hành thiện, đó chính là tu. Chứ tu không phải lúc nào cũng lên trên Tam Bảo để ngồi để chỉ chú Umbala mới là tu. Không phải lúc nào cũng gì cũng bước đi ngay ngắn A-di-đà Phật mới là tu. Không phải lúc nào cũng phải ngồi thiền như là pho tượng mới là tu. Cho nên các tổ ngày xưa nói là chăm tu vạn hạnh. Không ai giống ai. Điều quan trọng nhất đó là cái đích hướng về đều phải là gì? Đều phải là đại thiện, đều phải là thuần tịnh thuần thiện, đều phải là đem lợi ích cho chúng sinh. Không được tự tư tự lợi. Quan trọng ở cái chỗ đó. Đó. Cho nên vất vả mà nhìn thấy chúng sinh vui, đó chính là gì? Là niềm vui của Bồ Tát. Mình chưa thành Bồ Tát thì hãy học theo hạnh của Bồ Tát, thấy chúng sinh vui mà mình vui theo niềm vui của chúng sinh, đó chính là gì? Hạnh của Bồ Tát. Tuy mình chưa phải là Bồ Tát nhưng ít nhất đó cũng là hạnh của Bồ Tát. Hãy học theo hạnh của Bồ Tát, hãy học theo hạnh của chư Phật thì dần dần mình cũng sẽ thành Bồ Tát thành Phật không xa mà thôi. Cho nên cái từ gì? Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành này quan trọng lắm các quý vị. Chúng tôi đi xây chùa, khuyến hóa các Phật tử chúng ta phát tâm tô tượng, tạc tượng, ấn tống kinh sách để làm gì? Để nhằm rửa sạch lòng trần cho gì? Cho vô số thiện nam tín nữ, cho vô số những chúng sinh còn mông muội vậy. Họ nhìn thấy Tam Bảo, Phật Pháp Tăng hưng thịnh, họ khởi lòng tôn kính, họ phát Bồ Đề Tâm. Đây là một việc làm rồi, hết sức là ý nghĩa. Mười phương ba đời chư Phật thì hiện ở thế gian cũng đều vì việc đấy thôi các quý vị. Các ngài xuất hiện ở thế gian chỉ vì một cái việc đó thôi, không ra ngoài việc ở chi khác. Cho nên này chúng tôi nói với các quý vị như vậy, để chúng ta thấy rằng muốn rửa sạch được lòng trần cho mình thì cũng phải tập để rửa sạch lòng trần cho cả chúng sinh nữa. Chúng ta làm phúc làm duyên được việc gì thì ráng mà làm. Cuộc đời con người này ngắn ngủi lắm các quý vị. Tiền nhiều đến khi chết cũng chẳng mang được đi theo. Đức Phật đã nói cách đây trên 2.500 năm trước rồi. Và gần đây chúng ta thấy đương kim Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cụ nói gì? Tiền nhiều đến khi chết cũng có mang được đi theo đâu. Không mang được theo thì làm gì mà phải tham thế? Tham đến khi chết cũng có mang được đâu mà tham. Đó chúng ta thấy. Câu nói đấy chính là gì? Câu nói của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, ngài đã nói trên 2.500 năm trước rồi. Nhưng nay được một vị đứng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nhân dân của Việt Nam nhắc lại như thế thì chúng ta thấy quý hóa vô cùng. Những lời cảnh tỉnh cho những vị còn tham lam, đặc biệt là những công chức nhà nước, những người làm quan có cơ hội để gì? Để tham thì chớ đừng có tham. Tham thì các cụ ngày xưa nói tham thì thâm. Tham quá mà bị hở ra, mà bị pháp luật biết được thì cho dù làm gì, làm bộ trưởng, cho dù làm gì là bộ chính trị cũng sẽ gì, cũng sẽ bị đưa ra vành móng ngựa vậy, cũng bị xử như là người dân thường vậy. Và điều đó chúng ta thấy mấy năm nay trong hệ thống chính trị của Việt Nam chúng ta có điều đó. Trước đây thì ủy viên Bộ Chính trị gần như là có lệnh bài miễn tử, nhưng mấy năm nay thì không còn cái khái niệm đó nữa. Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, vân vân, nếu sai phạm bị phát hiện đều bị xử như những người dân. Chúng ta thấy đây là một cái tín hiệu tốt cho pháp luật nhà nước của chúng ta, thượng tôn pháp luật. Quan phạm tội cũng giống như dân thường, giống như ngày xưa gọi là vua phạm tội cũng giống như thường dân. Như thế thì nhân dân họ mới tin, họ mới theo, họ mới gì? Họ mới giúp đỡ cho dân giàu, nước mạnh, hộ trì trung thành với chính sách của quốc gia, dân tộc, đất nước vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên đối với tiền tài của cái vật chất ở thế gian nó là quý đấy. Nhưng cũng chớ có vì cho nó là quý mà tham hoài không biết điểm dừng. Đó. Vì vậy chúng tôi đi làm chùa để vận động các Phật tử chúng ta đi xả bớt lòng tham để cúng giảng Tam Bảo, để xây chùa tô tượng đúc chuông để cho gì? Nhân dân, để cho hậu thế nương vào cái gì? Cái ngôi thế gian trụ trì Tam Bảo ấy, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo ấy để làm gì? Để họ xả bỏ tài vật, để cung kính cúng giảng. Từ cái chỗ xả bỏ tài Phật, cung kính cúng giảng đó là tức là họ xả gì? Xả được cái lòng trần. Mà cái lòng trần đó chính là gì? Lòng tham lam, lòng chấp trược và sự chiếm dụng cố hữu của họ ở trong tâm. Nay họ buông, họ xả vỏ tài vật, họ buông đi một chút, họ cúng giảng, họ phát Bồ Đề Tâm. Và cái việc họ cúng giảng phát Bồ Đề Tâm đó được làm đúng, và cái việc thiện đó là làm chùa tô tượng đúc chuông. Đó là làm những việc gì? Đại thiện. Làm cái ngôi biểu pháp thiện nhất ở trên thế gian này cho chúng sinh nương vào để tu tập. Cho nên chúng ta thấy có mấy ai mà ra ở ngoài đông mối để, hoặc là ra ở ngoài gốc cây để lễ Phật để ngồi tu tập chứ thời Đức Phật còn tại thế được đâu. Mà bây giờ thường họ vào chùa để tu tập, vào chùa để lễ Phật. Mà vào chùa mà thì không có pho tượng Phật nào á, thì chúng ta thấy chùa có gọi là chùa không? Không, nó chỉ là một cái ngôi nhà thôi, một cái điện thờ, cái điện trống thôi. Mà phải có gì? Có tượng. Thì nơi đó mới có tượng Phật, tượng Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân, đó mới gọi là chùa. Đó. Có nhà mà không có tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân trong đó không thể gọi là chùa được. Không thể gọi là nơi thờ phụng tâm linh để cho chúng sinh phát Bồ Đề Tâm được, để cho chúng sinh thành kính được, khởi tâm thiện lành được. Đó, cho nên làm chùa tô tượng. Tô tượng rồi đủ chưa? Chưa. Sáng chiều chiều mộ phải có tiếng gì? Tiếng chuông chùa. Cho dù chùa to cảnh lớn, chùa to Phật đẹp, mà không có tăng ni trụ trì để hoằng pháp lợi sinh, để sáng chiêu chiều mộ, để giác ngộ chúng sinh, thì nó cũng chỉ là gì? Cái ngôi chùa gọi là có xác mà không hồn thôi các quý vị. Hoặc là có sư mà khơ sư không biết gì hoằng pháp lợi sinh, sư không biết gì chuyển bánh xe pháp để tùy duyên tùy nguyện á, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai á, thì cũng uổng á, phí đi cái công xây chùa vậy. Nhưng dù sao có vẫn còn hơn không, có cái biểu pháp ở đó thì vẫn còn hơn là không. Nếu mà ngôi chùa mà xây dựng lên mà là cái nơi hoằng pháp giáo hóa độ sinh, có tăng ni chủ trì sáng chiêu chiều mộ, tức là có lời kinh tiếng mõ ở trong ngôi chùa ấy, ngôi chính điện ấy, ngôi chùa ấy phát ra, thì gọi là âm siêu dương thái, lợi lạc đôi đường. Như vậy chẳng phải là tốt lắm hay sao? Đó. Cho nên chúng ta thấy chúng tôi vất vả một chút để đi lấy và đi dẹp bỏ bớt cái lòng tham, cái lòng trần của chúng sinh, để cho chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, chúng sinh biết làm thiện, đó là việc xấu, việc tốt. Việc tốt mà, khẳng định với các quý vị đó là việc tốt. Tại sao các Phật tử cứ phải nói là tại sao Thầy lại phải khổ thế? Thế nên Thầy chỉ có cười thôi, không dám nói là không giải thích được với các Phật tử tại sao mà Thầy lại khổ thế. Tại sao mà Thầy không ngồi một chỗ, ngồi một chùa, trụ ở một chùa để ngồi đó để hưởng thụ? Ngày ba bữa cơm, lên chùa tụng kinh thôi, thế là đủ. Tại sao ban ngày đi làm cả ngày, tối về vẫn phải tranh thủ lên để giảng cho các Phật tử một thời pháp, để sách tiến, để khuyến hóa, để động viên, để khuyên các Phật tử chúng ta hãy nhớ học, nhớ tu, nhớ giữ lấy gì? Cái tâm nguyện cầu đạo giải thoát của mình. Đừng có theo con đường tà, để phí mất một kiếp người không biết bao giờ được trở lại nữa. Đó. Cho nên các quý vị thấy mình gian khổ, mình vất vả thêm một chút mà giúp cho nhiều người được vui, nhiều người được hạnh phúc, nhiều người được an lạc, thì đây chính là việc tốt, đây chính là việc làm tốt. Chư Phật Bồ Tát các ngài thì hiện ra đời cũng vì việc ấy. Nay chúng ta muốn học theo chư Phật Bồ Tát, chúng ta cũng phải làm những việc đấy. Cho nên tự mình rửa sạch lòng trần, rồi cần phải giúp cho người cũng phải rửa sạch lòng trần nữa. Tự mình phát tâm thành kính cũng phải giúp cho người phát tâm thành kính nữa. Đó. Cho nên chúng ta phát tâm để làm chùa tô tượng đúc chuông ấn tống kinh sách để cúng dường, để gieo duyên cho người khác. Đó chính là chúng ta cũng góp phần giúp cho mọi người rửa sạch lòng trần và phát tâm thành kính vậy. Khi họ đối trước một ngôi chùa, một pho tượng Phật, tượng Bồ Tát vân vân, họ giơ tay họ xá chào A Di Đà Phật, tức là họ đã gì? Họ đã đang và sẽ gì? Phát nguyện là rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính dần dần vậy. Một ngày nào đó họ thành Phật thì công đức chúng ta từ đó mà sinh ra cũng là vô lượng vô biên vậy. Vì ngôi chùa đó thì cho dù có một hoàn gạch của chúng ta phát tâm thôi thì trong đó thì các cụ ngày xưa nói tam bảo như lai của ai phúc nấy, mà chúng ta cũng một viên gạch thôi thì trong cái ngôi chùa đó thì có viên gạch của chúng ta cũng đang được xây vào trong ngôi chùa đó. Ngôi chùa đó còn trụ ở trên thế gian này, còn người đến chùa để lễ bái tụng kinh niệm Phật, còn là chư tăng trụ trì ngôi chùa đó để hoằng pháp giáo hóa lợi sinh, thì công đức của chúng ta cứ từ đó mà sinh ra. Ngôi chùa càng nhiều người đến tu tập thì một viên gạch của chúng ta thì càng sinh ra nhiều công đức. Giống như chúng ta thì chúng ta gửi vào vào ngân hàng, ngân hàng họ làm ăn phát tài thì chúng ta càng ngày chúng ta càng được nhiều lợi ích vậy. Từ tiền gọi là của lái mẹ để lái con, chúng ta không rút nó cứ để đấy, công đức thì càng ngày càng có nhiều vậy, càng sinh ra được nhiều vậy. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ thế gian như thế để ví dụ chúng ta dễ hiểu. Tất nhiên trong Phật pháp này nó còn vi diệu mầu nhiệm hơn, trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ lần như thế, bất khả thuyết lần như thế. Đó cho nên rửa sạch lòng trần, phát tâm thành rất quan trọng. Chúng ta cần phải gì? Phải tu tập. Thầy nói một khía cạnh như thế, từ những khía cạnh khác như là tham sân si vân vân, chúng ta cần phải gì? Phải rửa sạch, gột sạch như vậy. Và phát tâm thành tức là hướng đến cái thiện. Trước đây chúng ta gì? Một tháng 30 ngày ăn cơm phải có thịt có cá mới nuốt trôi được. Nay chúng ta tu tập rồi, một tháng thì 28 ngày thôi, còn 2 ngày mùng 1 ngày rằm thì cố gắng ăn chay. Ráng ăn chay ở trường mùng 1 ngày rằm. Dần dần á, cái tâm Bồ đề của chúng ta được tưới tẩm. Cái lòng từ bi của chúng ta dần dần được gì? Được lớn thêm. Đó. Từ cái chỗ mùng 1 ngày rằm nó dần dần chúng ta triển khai ra 4 ngày, đó thêm ngày 14 và ngày 30 nữa, thế là 14, 15, 30, 1, thế là được 4 ngày. 4 ngày ăn chay, 4 ngày làm thiện. Công đức dần dần lớn thêm. Lòng từ bi dần dần tỏa sáng. Chúng ta phát nguyện thêm mà tháng 6 ngày ăn chay. Rồi dần dần lên thêm 10 ngày ăn chay. Như trong kinh Địa Tạng dạy. Đó, quý hóa vô cùng, công đức vô lượng. Dần dần là đến một tháng 30 ngày thì ăn chay cả 30 ngày, gọi là ăn chay trường. Một năm 360 ngày ăn chay trường. À, quen đi. Đó gọi là rửa sạch lòng trần, phát tâm thành. Đấy các quý vị thấy không? Chỉ có mấy chữ mấy câu thôi mà giảng cả tiếng hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa hết, đúng không? Chúng ta nếu mà không học, không nghe giảng thì chúng ta không biết được. Chúng ta đọc hàng ngày thì đọc giải kết giải oan kết nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phát tâm thành, nay đối chức Phật cầu giải kết. Đọc thì cứ đọc như thế thôi, đọc như con vẹt thôi. Nếu không được nghe giảng chúng ta không hiểu, mà không hiểu thì chúng ta không biết được những cái áo nghĩa, những cái nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm của Phật pháp. Tuy thâm sâu mầu nhiệm nhưng mà ở ngay trong cái cuộc sống này, ngay trong cuộc sống thực tại của chúng ta này. Cho nên Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác là như thế các quý vị. Phật pháp ở ngay tại thế gian này không rời thế gian mà giác ngộ, tức là chúng ta phải giác ngộ ngay ở trong gì? Thế gian này. Đó. Ngay trong cuộc sống này chúng ta phải giác ngộ. Vi diệu ở chỗ đó, mầu nhiệm ở chỗ đó, sâu sắc ở chỗ đó, vô cùng vô tận ở chỗ đó, nhưng mà không gì, không rời xa thế gian vậy. Vì mục đích xuất hiện của chư Phật đó là đem sự giác ngộ và giải thoát cho thế gian. Cho nên hôm nay chúng ta gì? Đối trước Phật để cầu giải kết. Mà đối trước Phật đó thì chúng ta, nếu nói về lý là gì? Đối trước á, cái tự tính thanh tịnh, cái ông Phật sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Nhưng đối về sự á thì chúng ta gì? Thời xưa khi Phật còn tại thế thì đối trước á, Đức Phật để đỉnh lễ dưới chân Ngài. Nâng ngửa bàn tay ra để cho Ngài, Đức Phật đặt bàn chân của Ngài lên đôi tay của mình, và chúng ta thì chúng ta, mình nói nôm na là hôn lên trên cái đôi chân của Ngài, hay còn nói văn minh hơn một chút là thơm lên đôi chân của Đức Phật. Đấy, ý nghĩa là như thế. Đây là theo cái pháp gì? Cái pháp của Phật giáo khi mà Đức Phật còn tại thế. Thế bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Chúng ta muốn làm điều đó cũng không thể làm được nữa. Cho nên chúng ta phải gì? Phải làm chùa. Phải tô tượng. Tức là phải tạc tượng đó. Phải có chùa, phải có tượng để gì? Là biểu pháp. Thế gian trụ trì Phật bảo. Trong ba ngôi tam bảo, xuất thế gian tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo. Đầu tiên là gọi là đồng thể tam bảo. Tam bảo có ba ngôi. Đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Để trong quyển sách gọi là Phật học cơ bản, có nói rất rõ điều đó. Cái này chúng tôi được học từ hơn 20 năm trước, nhưng bây giờ vẫn còn nhớ như in ở trong lòng. Đã trong quyển Phật học cơ bản nói rất rõ về ba ngôi tam bảo, đó là đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Vậy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, đó chính là gì? Gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Kinh sách của Đức Phật, tam tạng thánh điển của Đức Phật đã để lại, đó chính là thế gian trụ trì Pháp bảo. Chư Tăng xuất gia thọ 250 giới và 348 giới, gọi là tỷ khiêu, tỷ khiêu ni đó. Đó gọi là thế gian trụ trì Tăng bảo. Đấy là chỉ cho thời Đức Phật nhập Niết Bàn, thời mạt Pháp này. Còn thời chính Pháp Đức Phật còn tại thế thì gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Những lời giảng từ kim khẩu của Đức Phật đó, gọi là thế gian trụ trì Pháp bảo. Và các vị thánh đệ tử xuất gia như Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên gọi là thế gian xuất thế gian trụ trì Tăng bảo. Đức Phật gọi là xuất thế gian Phật bảo. Lời dạy của Ngài gọi là xuất thế gian Pháp bảo. Còn chư Tăng xuất gia chứng thánh quả A-la-hán, Đại A-la-hán, Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên vân vân, nó gọi là xuất thế gian Tăng bảo. Đó. Còn cái hàng cao nhất là đồng thể Phật bảo này, là chỉ cho gì? Tự tính ấy, giác ngộ sẵn đủ trong mỗi chúng sinh, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó. Đó gọi là đồng thể Phật bảo. Chúng sinh đều có đầy đủ cái tự tính ấy, giác ngộ như Phật, không có sai khác, gọi là đồng thể Pháp bảo. Vì Pháp là gì? Drama. Drama dịch là gì? Là nhậm trì tự tính, quý sinh vật giả. Đó. Trong mỗi chúng ta có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh hòa hợp, đó gọi là đồng thể Tăng bảo. Vì Tăng là gì? Là chỉ cho sự thanh tịnh hòa hợp chúng. Cho nên cái sự thanh tịnh hòa hợp ở trong mỗi chúng ta cũng có đầy đủ hết, gọi là đồng thể Tăng bảo vậy. Đồng thể Phật bảo, đồng thể Pháp bảo, đồng thể Tăng bảo. Đấy là chỉ cho gì? Ba cái sự quý báu nhất trong mỗi chúng sinh đều có vậy. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới thọ ký cho tất cả chúng sinh gì? Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành lại như thế. Đó. Cho nên nay thời mạt Pháp, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ngôi xuất thế gian Phật bảo đã thì hiện nhập diệt rồi, thì còn chỉ còn cái ngôi gì? Xuất còn cái ngôi gọi là thế gian trụ trì Phật bảo, đó chính là tranh ảnh, là tôn tượng của Đức Phật. Cho nên là chúng ta đối trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật mà cung kính, mà quy mệnh, mà đỉnh lễ, mà tụng kinh, mà niệm Phật, mà sám hối, mà ngồi thiền, mà trì chú, vân vân. Đó chính là gì? Đó chính là nay đối trước Phật cầu giải kết. Cho nên cái việc làm chùa, tô tượng, đúc chuông trong cái thời mạt pháp này là cái biểu pháp để cho gì? Ngôi thế gian trụ trì Tam Bảo được trường tồn, được hưng long, được kéo dài thêm để cho chúng sinh trăm năm, nghìn năm, thậm chí là vạn năm về sau còn biết tới gì? Ngôi Tam Bảo để phát Bồ Đề Tâm, để phá mê khai ngộ, để bỏ vọng quy chân, để bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, hướng về sự giải thoát giác ngộ. Mà Đức Phật đã gì? Đã dày công vun đắp tu tập và chỉ dạy cho chúng sinh vậy. Đó. Cầu nay đối trước Phật cầu giải kết có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu mà với bậc đại thừa căn tính, bậc cao thì gọi là đối trước ngay cái gì? Ông Phật ở trong tâm ta mà gì? Mà giác ngộ. Đối với ngay cái tự tính thanh tịnh giải thoát vắng lặng sáng suốt ở trong mỗi chúng ta này mà giác ngộ. Đối với ngay cái ông gì? Cái tự tính thanh tịnh hòa hợp vô chánh ở trong tâm của chúng ta này, đó gọi là đối trước cái ngôi đồng thể Tam Bảo ở trong mỗi chúng ta đều có này để giác ngộ vậy. Không phải tìm Phật ở đâu xa. Tâm ở ta chính là gì? Là tâm Phật. Phật tâm, tâm Phật vốn ở tại nơi ta vậy. Đó. Đấy là chỉ cho những bậc thượng căn, thượng trí. Hàng gọi là pháp thân, đại sĩ thị hiện mới có thể làm được điều đó. Còn phàm phu thì khó lắm. Cho nên phàm phu chúng ta thì phải nương vào cái ngôi thế gian và xuất thế gian Tam Bảo để chúng ta tu tập dần dần. Gọi là chúng ta thì là trẻ con mới sinh ra thì không thể bước đi ngay ngắn, không thể chạy như vận động viên marathon vậy, không thể bơi khỏe như là vận động viên bơi lội vậy, vân vân. Mà chúng ta phải gì? Phải học, phải lớn lên, phải học dần mới có thể làm được những điều đó. Cho nên phải nương vào ngôi Tam Bảo ở thế gian, đó là Phật, Pháp và Tăng để tu tập dần dần, gọi là gạn đục khơi trong. Đấy, giống như người lọc nước, thấy nước bẩn, đừng có nghĩ rằng không dùng được. Nếu không có nước sạch thì chúng ta thì dùng cái nước bẩn đó để lọc thì nước bẩn kia dần dần cũng sẽ trong thôi. Lọc một lần chưa sạch thì hai ba lần chưa sạch thì nhiều lần nước kia tất sẽ sạch vậy. Đó. Chúng ta biết những nhà du hành vũ trụ, nói nó hơi thô một chút nhưng mà nó là sự thật. Cái gì? Cái phân rồi nước đại tiểu tiện của họ, họ đi xong một cái, xong ra một cái gì? Người ta lại có một cái loại gì? Họ lọc xong những cái nước của nước phân và đại tiểu tiện của họ gì? Lại lọc ra là gì? Lại dùng cái loại nước sạch gì? Vẫn dùng để đóng chai và để uống bình thường các quý vị. Còn cái nước gì? Vừa vừa thì họ vẫn đem gì? Họ đem để rửa tay, rửa mặt. Còn cái loại nước bẩn hơn thì họ lại đem gì? Nó lại ra một cái ra vào để vào cái bồn cầu vệ sinh. Cứ lọc đi lọc lại nhiều lần như thế. Chúng ta biết là làm sao họ đem được cả mấy tét nước để dùng cho một đoàn mấy người ở cả mấy tuần, thậm chí cả mấy tháng trời ở trên cái tàu vũ trụ ở trên cái trạm vũ trụ ở trên không trung. Không thể mang nhiều được. Cho nên là cứ lọc đi lọc lại dùng như vậy. Đó, nhưng mà giờ nhờ công nghệ cao lọc đi rồi, có còn người thấy mùi hôi nữa không? Không. Nhìn thấy bẩn đục nữa không? Không. Không còn vi trùng làm gây bệnh nữa. Nước trong bình thường cho nên uống bình thường. Đấy. Cho nên chúng ta đừng có nhìn thấy gì nước bẩn mà gì? Chịu khát thà chết chứ không gì? Không chịu tìm kế sách để mà lọc nước thành trong. Không chịu có gạn đục khơi trong thì chúng ta chết khát mà thôi. Tán thân mất mạng mà thôi. Cho nên gạn đục khơi trong là việc làm rất quan trọng. Việc tu tập của chúng ta cũng tương tự như thế. Đấy. Rồi tiếp theo gì? Giải kết, giải oan kết. oan trái nghiệp xưa đều giải hết, trăm nghìn vạn kiếp giải oan thù, vô lượng vô biên được giải thoát. Ở đây nói tiếp này, nói là giải kết, giải oan kết, oan trái nghiệp xưa đều giải hết, tức là bao nhiêu những oan trái giữa ta và chúng sinh, giữa chúng sinh và ta đó, từ vô lượng kiếp cho đến nay đều gì? Đều giải hết sạch đi, đều buông hết đi, đều trừ hết đi, đều diệt hết đi, đều giải sạch hết đi. Đó, trăm nghìn là vạn kiếp gì, thậm chí vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp về trước, vô thủy kiếp về trước gì, đều giải oan hết. Bao nhiêu những oán thù đều gì, đều giải hết, không còn nữa. Muốn giải hết thì trước tiên chúng ta phải bỏ thù hận, bỏ cửu oán đi đã. Chúng ta còn hận thù một ai đó thì mà muốn chúng ta hết sạch hận thù thì không bao giờ có các quý vị. Các quý vị muốn hết sạch hận thù của chúng sinh đối với mình thì mình điều trước tiên mình phải gì? Phải không được hận thù người khác đã, không được hận thù chúng sinh đã. Tương tự như vậy, chúng ta muốn mọi người thương mình thì trước tiên chúng ta phải thương người ta đã chứ. Chúng ta muốn người ta trung thành với mình thì trước tiên mình phải trung thành với gì? Với người khác đấy chứ. Chúng ta không muốn đau khổ thì chúng ta điều trước tiên chúng ta không phải không được làm cho chúng sinh đau khổ đấy chứ. Đó. Đó gọi là chính là gì? Đầu mối của sự đau khổ hay sự hân vui ở cái chỗ đó các quý vị. Đó chính là gì? Quy luật vận hành của nhân quả, nhân nào quả đó Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Các Phật tử chúng ta tu tập mà chúng ta hiểu được điều đó thì chắc chắn là không bao giờ chúng ta lại đi than thân trách phận, oán trời, trách Phật là tại sao con lại khổ như thế, tại sao con là người tốt mà con lại khổ như thế. Chúng ta chỉ thấy cái tốt đó, một đời một kiếp này thôi, mà thậm chí một đời một kiếp này chúng ta cũng chỉ thấy những cái tốt của mình, những cái mình chưa tốt mình có thấy đâu. Thậm chí mình cố tình che lấp nó đi, cố tình lấp liếm nó đi, cố tình là giấu giếm nó đi. Đó. Cho nên ở đây gọi là muốn được trăm nghìn vạn kiếp giải oan thù vô lượng vô biên được giải thoát thì chúng ta phải buông đi những hận thù. Buông đi những tội lỗi do tham sân si tạo nên thì chúng ta mới giải được vậy. Chúng ta không muốn đau khổ thì đừng đem sự đau khổ cho người khác, đừng đem đến sự đau khổ cho người khác. Chúng ta muốn an vui thì trước tiên hãy đem sự an vui cho mọi người. Thì chúng ta được an vui thôi, có gì đâu. Đó, đó chính là nguyên lý vận hành của nhân quả. Chư Phật Bồ Tát độ chúng ta ở đâu? Độ chúng ta ở chỗ đó chứ ở đâu? Chư Phật Bồ Tát giác ngộ chúng ta, nếu chúng ta hiểu được, chúng ta y giáo phụng hành làm theo, thì chúng ta sẽ được gì? Sẽ được an vui và hạnh phúc. Chứ Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để chiều cho chúng ta là chúng ta được hạnh phúc ngay đâu. Chúng ta trước đây học Phật, chúng ta cứ lầm là chúng ta đối trước Tam Bảo, chúng ta cầu nguyện là chư Phật Bồ Tát gia trì cho con, để cho con mua may bán đắt, để cho con gọi là sáng con mắt, để cho con chặt đầu gối, để cho chúng con đi một về mười, đi tươi về tốt, vân vân đó. Xin lỗi các quý vị, đấy chỉ là cái lời gọi là khấn nguyện bảng bạc của chúng ta đối trước Tam Bảo điện tiền mà thôi. Chứ chư Phật nào lại gia trì cho chúng ta gọi là đi một về mười, đi tươi về tốt, không bao giờ có cái đó. Chư Phật Bồ Tát thì dạy chúng ta gì? Muốn được tươi tốt mới muốn được hạnh phúc, muốn được cầu được ước thấy thì phải gì? Phải bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Phải rửa sạch lòng trần, phải phát tâm thành kính. Thật sự thì sẽ được bình an, sẽ được mạnh khỏe, sẽ được cầu được ước thấy vậy, vân vân. Đó. Rồi giải kết, giải hết oan khiên, diệt hết tội. Tiếp theo là giải hết oan khiên, diệt hết tội. tức là giải hết sạch những oan khiên, oan trái, diệt hết sạch những tội lỗi, những tội chướng, vân vân đó. Để làm sao? Để nguyện được vãng sinh liên chỉ hội. Giải hết sạch những oan khiên, diệt hết sạch những tội chướng từ vô thủy. Để làm gì? Để nguyện được vãng sinh liên chỉ hội. Vãng sinh liên chỉ hội là vãng sinh về về cõi Tây Phương Cực Lạc vậy các quý vị. Đó. Phật dạy chúng ta gì? Nên phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Để làm gì? Để vĩnh viễn xa rời biển nghiệp. Vĩnh viễn thoát khỏi bến mê. Vĩnh viễn không còn bị cái cảnh khổ của sinh già bệnh chết. Không còn cái cảnh khổ của 84,000 nhân đến vô lượng vô biên những nỗi khổ nó bủa vây và nó kìm hãm sự giác ngộ giải thoát của chúng ta trong những kiếp tương lai cho đến ngày thành Phật. Đó, cho nên vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì như trong kinh nói không còn những nỗi khổ nữa, tiếng khổ còn không, huống chi là có khổ ư, và cứ tu tập cho đến khi thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, mười phương chư Phật đều tán dương khen ngợi về công đức thọ trì đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, và khuyên này chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, khuyên phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy, nghiệp vãng sinh về thế giới đó thì cũng không còn bất cứ những nỗi khổ nào như ở nỗi khổ của thế gian chúng ta này nữa. Cho nên chúng ta thì giải hết oan khiên, diệt hết tội để làm gì? Không phải là để ở lại thế gian này để hưởng thụ, để làm vua, để làm quan, để làm thủ tướng, để làm tổng thống, để làm bộ trưởng, để làm chủ tịch, vân vân. Mà giải hết oan khiên, diệt hết tội để được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Làm vị gì? Thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc. Làm vị Thánh Tăng, làm vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc ở thế giới. Thường gặp A-di-đà Phật, thường thấy A-di-đà Phật, thường được lễ bái A-di-đà Phật, thường được nghe A-di-đà Phật thuyết pháp giáo hóa, động viên sách tiến cho. Chẳng phải là vui mừng lắm hay sao? Chẳng phải là an lạc lắm hay sao? Chẳng phải là sung sướng lắm hay sao? Các vị bây giờ nghe thầy giảng, nhiều vị đã nói rằng gì? Thấy thích rồi, thấy vui rồi. Các vị nghe một ông sư chân đất mắt tuyết như tôi giảng, các vị còn vui. Mà còn nghe A-di-đà Phật giảng nữa thì còn vui đến mức độ nào? Không thể dùng lời nói mà có thể diễn tả hết được. Nhiều vị nói với thầy rằng mấy năm trở lại đây, ngày nào con cũng nghe thầy giảng, ngày nào mà không được nghe lời thầy giảng á, một ngày đó con cảm thấy như con thiếu thiếu một cái gì đó. Một ngày con có thể thiếu ăn, có thể thiếu uống, nhưng mà con không thể thiếu lời giảng của thầy. Vì lời giảng của thầy chính là món ăn tinh thần vô cùng lớn lao đối với con. Một ngày con có thể không ăn tí nào, nhưng con không thể gì không nghe lời thầy giảng được. Vì nghe lời thầy giảng tâm con thì mới thấy an. Nghe lời thầy giảng tâm con được an. Và con gì tinh tiến niệm Phật. Các vị thấy. Chúng tôi mới là kẻ gọi là phàm phu tăng, chân đất mắt tuét. Mà còn có những người họ phát được cái tâm, cái tín tâm kiên cố. Do phát khởi được tín tâm kiên cố cho nên họ thấy không cần ăn, chỉ nghe giảng ấy, cũng đã hoan hỷ rồi, đã vui vẻ rồi, vẫn mạnh khỏe, vẫn bình thường, vẫn sống được qua ngày cho đến ngày hôm sau. Và điều quan trọng là sống một ngày mà tâm họ an lạc, sống một ngày mà họ phát ra bồ đề tâm, một lòng niệm Phật để cầu sinh như tịnh độ. Còn hơn cả sống cả trăm năm mà chẳng biết phát bồ đề tâm, chẳng biết niệm một câu hồng danh A-di-đà Phật vậy. Đó, cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật mới nói, thà sống một ngày mà biết đến Phật Pháp, còn hơn là sống trăm năm mà không biết đến Phật Pháp vậy. Thà sống một ngày thực hành chính Pháp, còn hơn là sống một trăm năm không biết thực hành chính Pháp vậy. Thà sống một ngày mà được giác ngộ, còn hơn là sống 100 năm mà vẫn vô minh, tâm tối không giác ngộ được vậy. Rất hay. Lời dạy của Đức Phật ở trong tất cả các kinh điển đều rất hay. Đều giác ngộ, đều cảnh tỉnh, đều sách tiến cho chúng ta. Nhưng thực sự là không may mắn cho chúng sinh, cho vô số chúng sinh chứ không phải là ít chúng sinh. Vô số những con người không biết gì về Phật Pháp. Ví dụ như chiều nay có một bác thợ, bác hỏi thầy ở ngoài chùa Lai Bồ là: dạ thưa thầy, thế thì thầy ở dưới chùa cũng có xưởng mộc à, cũng có xưởng in à, cũng có xưởng ngọc, xưởng đá. Và vâng, có. Thế mà ở đấy thì chắc là toàn là những con người gọi là bác nói cái câu gì? Để tôi nhớ lại xem. Toàn là những cái con người gọi là cô đơn, không nơi nương tựa, toàn những người bệnh tật, toàn những người gọi là cái gì nó, bác nói một cái câu mà nó nghe nó rất là khó chịu. Đại ý như là nói nôm na, đại ý như là nó toàn là những người bị bỏ rơi này, những đứa trẻ bị bỏ rơi này, toàn là những người bị bệnh tật này, toàn những người là không ở ngoài xã hội ạ, lang thang cầu bơ cầu bất, cho nên vào là thầy nhặt vào để nuôi, để dạy cho, để làm, biết làm này, xưởng mộc biết làm xưởng in, biết làm xưởng ngọc rồi các thứ này. Thầy bảo không, xưởng in của thầy ít nhất phải học hết lớp 12 mới làm được. Vì xưởng in làm sao? Vì xưởng in đó là phải học toàn những cái gì, cái máy móc hiện đại của những nước tư bản chủ nghĩa. Ví dụ như máy in, nó phải gì? Phải biết vi tính, phải biết học vi tính, rồi phải biết làm thao tác ở trên gì, cái công nghệ cao của gì, đỉnh cao của khoa học thì mới có thể vận hành được. Chứ một người mà gọi là lang thang cầu bơ cầu bất đầu đường ở xó chợ, chữ nghĩa thì không biết đọc không biết viết, thì làm sao mà có thể làm được cái vận hành được cái những cái cỗ máy công nghệ cao của khoa học thế giới bây giờ như thế. Thế vị lại hỏi tiếp là: vậy thì xưởng mộc của thầy chắc cũng chỉ đào tạo là toàn là những cái người mà lang thang cơ nhỡ thầy nhỉ? Thầy bảo không, xưởng mộc toàn là những người tay nghề cao á, người ta mới đóng được những cái đồ thờ, cái bàn thờ, cái đồ thờ là chất lượng cao để thờ ở trong chùa chứ. Thế bảo là: thế thì xưởng ngọc xưởng đá của thầy chắc là cũng toàn là những người mà gọi là lang thang cơ nhỡ thầy đoán về để thầy dạy bảo cho để làm thầy nhỉ? Thầy bảo không, người làm chủ xưởng, người đứng đầu cái chủ xưởng ngọc của thầy á, là được tổng bí thư, được chủ tịch nước á, tặng gọi là cái người có bàn tay vàng á, năm 2019-20 vừa qua đó các vị. Thế thì xong rồi họ mới bảo là: ô, thế ở chùa thầy lại đào tạo, lại dùng những con người mà trình độ cao như thế à? Tôi bảo vâng. Thế các bác tưởng là ở chùa là toàn những người lang thang cơ nhỡ, cầu bơ cầu bất à? Bác bảo thế mà con cứ tưởng là ở chùa là toàn là những cái người gọi là kiểu như là không ở ngoài xã hội á, họ ruồng bỏ rồi cho nên mới tìm đến chùa để nương náu vào cửa Phật để sống qua ngày. Tôi mới bảo thế bác có nhìn thấy thầy có giống như kẻ cầu bơ cầu bất vào cửa chùa để sống đỡ qua ngày không? Bác có thấy là các ông sư cô đệ tử của thầy mấy vị ra đây có giống như người cầu bơ cầu bất vào chùa để sống đỡ qua ngày không? Không, con thấy thầy với các sư ông sư bác mấy vị đến đây không giống như thế. Tôi bảo đấy, đệ tử của tôi toàn những người như thế đấy. Khổ thân. Một cái hiểu sai lầm của người dân, họ đã mê rồi, lại còn lầm nữa. Chúng ta thấy không? Họ ở ngoài đời họ không biết Phật Pháp là cái gì, cho nên họ mê. Họ vẫn cứ gì? Sống một cuộc sống bởi đời thường như vậy, trong một cái vòng xoáy tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đó. Họ không được biết tới giáo lý của Đức Phật. Mặc dù họ sống ngay gần chùa, cách ngay cái bờ rào thôi các quý vị, nhưng không biết gì tới Phật Pháp. Cách có cái bờ rào thôi, bên này là nhà họ, bên này là chùa, nhưng họ không biết gì tới Phật Pháp. Cho nên họ nghĩ là người xuất gia là những người xã hội bị xã hội ruồng bỏ. Cho nên mới vào chùa để gọi là sống đỡ qua ngày. Và sau đó tôi mới hỏi các cụ là tại sao ở đây họ có cái nhìn nhận những người xuất gia như thế nhỉ? Thế họ mới nói là ngày xưa chùa này cũng có hai sư rồi. Một sư thì có vợ có con rồi, xong rồi đến đây ở một thời gian, xong rồi thì cũng cúng bái cho dân, xong rồi cụ sư cụ chết, xong bây giờ thì mộ của cụ đang được chôn ở trong chùa này. Cụ cũng chẳng biết giảng kinh thuyết pháp, chẳng biết làm gì ngoài cái gì, ngoài cái việc quét tước chùa chiền và có dân ra lễ thì dâng lễ cho dân và cúng khấn cho dân thế thôi, chẳng biết cái gì cả. Đấy là một cụ ở sư. Còn thầy vào trong làng, hôm nay đi vào thăm ở trong làng một tí thì có ông cụ rất là lớn tuổi ở trong làng đấy, cụ nói rằng còn một cụ sư nữa, cũng có vợ có con, có cả con trai, có cả con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, đầy đủ. Thì cụ đấy cũng là gì? Cụ sư ở trong chùa, cái chùa này ngày xưa. Thằng tôi bảo đấy không phải rồi sư cụ ạ. Vì ở trong chùa thì có vợ, có con, có cháu nội, cháu ngoại, không gọi là sư. Mà đấy gọi là thầy thống. Đó gọi là cái ông vãi ở chùa để trong chùa quét tước mà thôi. Thế cụ bảo à thế à? Thế mà dân tôi từ trước đến cứ gọi là sư. Cứ gọi là cụ sư, cứ ở trong chùa chúng tôi gọi là sư. Mà không phải, sư là gì? Chứ sư có nghĩa là thầy, là người phải xuất gia thanh tịnh, chọn đời cống hiến thân tâm của mình cho đạo, trên cầu giáo pháp của Đức Phật để tu hành, minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để cứu giúp mọi người, gọi là cứu độ chúng sinh đó, để mới, đó mới gọi là sư. Sư có nghĩa là thầy. Thầy ở đây không phải là thầy của mấy bà vãi, mà thầy của gì? Thầy của cả trời và thầy của cả người. Đó. Chứ sư thật sự là bậc thầy, là thiên nhân, sư chi mô phạm. Tức là bậc thầy của trời và người cơ mà. Chứ thiên còn đến là lễ bái dưới chân gì? Những vị thầy chân chính đó cơ mà. Không nói là Phật, không nói Bồ Tát, mà gọi là các vị sư thôi, các vị tổ sư, các vị đại đức tăng ni tu hành, chỉ trai giữ giới, tu hành tinh tiến thôi. Có công đức lớn thì chư thiên quái dục, quái sắc, quái vô sắc còn gì? Còn xuống cung kính đỉnh lễ để cúng dường, để hộ pháp, để nghe pháp cơ mà, để học pháp cơ mà, để hộ pháp cho các vị đó cơ mà các quý vị. Cho nên thì sư đâu có phải lạm dụng, ai cũng có thể gọi là sư đâu. Ông vãi ở trong chùa, bà vãi ở trong chùa cũng gọi là sư đâu, không phải. Ông thầy cũng thầy thống ở trong chùa quét tước đâu thì gọi là sư được. Hoặc là họ cạo tóc, tự mặc áo, cả xa vào đâu có thể gọi là sư được. Cũng chỉ gọi là ông thầy thống mà thôi, ông thầy cúng mà thôi, ông vãi trong chùa mà thôi các quý vị. Đấy. Thế mà các cụ dân cứ bảo là có hai sư. Thế hỏi có sư bao giờ chưa? Bảo là có hai sư rồi. Thế hỏi ra mới biết là hai sư đó đều gì? Đều có vợ, có con. Thế đâu có phải sư đâu. Ông thầy thống khổ lắm. Cho nên ở ngay sát cạnh chùa, cách bờ tường bên này là nhà họ, cách bên này là chùa. Gặp chúng tôi, họ còn hỏi rất là thật, họ nói rất là thật. Thế mà chúng con cứ tưởng là sư là ở ngoài đời là toàn là kiểu như là không nơi nương tựa, cho nên mới vào chùa để sống đỡ qua ngày. Đấy. Đấy, cho nên các vị nghĩ xem, dân còn như thế, họ ở ngay sát cạnh chùa, họ còn như thế, mà chúng tôi có thể ngồi ở đây để hưởng thụ được cái thành quả xây dựng, kiến thiết cho chùa cảnh mấy năm, chục năm trước, hơn chục năm trước hay sao? Chúng sinh đau khổ, vô minh, che lấp như thế mà chúng tôi ngồi ở đây để hưởng thụ cái thành quả xây dựng vất vả, gian lao hơn chục năm trước của mình hay được hay sao? Đấy. Đấy chính là gì? Câu trả lời để cho một số các Phật tử cứ thấy thầy là gì? Suốt ngày đi xây chùa để vất vả này nọ kia, bảo tại thầy, tại sao thầy không nghỉ? Tại sao thầy cứ phải vất vả như thế để làm cái gì? Xin thưa các quý vị, đấy, vất vả là vì gì? Vì chúng sinh đấy. Vì tín đồ Phật tử đấy, vì nhân dân đấy các quý vị. Chứ nếu mà ngồi mà hưởng thụ an nhàn tu tập thì còn gì là noi theo hạnh của Bồ Tát, của Phật nữa, đúng không? Không phải. Đó. Cho nên nay chúng ta gì? Chúng ta có cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì về Tây Phương Cực Lạc cũng không phải là chỉ ngồi đó được hưởng thụ. Mà về vãng sinh về đó rồi, chứng được ngộ quả vô sinh rồi á, thì trong kinh Phật dạy lại phân thân vô số, biến khắp mười phương để giáo hóa độ sinh cơ mà. Có phải là ngồi ở Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ mãi cho đến ngày thành Phật đâu các quý vị, mà phân thân vô số biến khắp mười phương để giáo hóa độ sinh, khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh đều biết đến Phật Pháp, đều được giác ngộ, đều được giải thoát trong tương lai vậy. Đó, đó chính là gì? Là ý nghĩa phát nguyện vãng sinh liên trì hải hội của mình. Trước là để thành tựu sở nguyện, sở học, sở tu, sở chứng của mình. Sau đó là gì? Là đem những sở nguyện, sở học, sở tu ấy, sở chứng ấy để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh vậy. Cho nên ở đây mới gọi là liên trì hội lớn nguyện tương phùng, vô lượng bồ đề quyết chẳng lui, là như thế. Tức là nguyện gì? Ta cùng với chúng sinh, ta cùng với vô lượng, vô số, vô biên, vô cùng, vô tận chúng sinh, nguyện cùng nhau gì? Gặp gỡ ở Tây Phương Cực Lạc, ở liên trì hội lớn. Ở Tây Phương Cực Lạc gọi là có chín phẩm, chứ liên trì tức là ao sen, liên tức là sen, trì tức là ao, liên trì tức là ao sen, hội lớn tức là ở chín phẩm. Hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó chính là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu mà chúng ta thường phát nguyện hàng ngày đó vậy. Tức là chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ mà chúng ta thường phát nguyện hàng ngày đó vậy. Đó. Chúng ta nguyện cùng tương phùng, tức là cùng gặp gỡ. Chứ tương phùng có nghĩa là gặp gỡ, nguyện cùng gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở nơi cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc thế giới, để cùng nhau tu tập chứng được gì? Quả vị bồ đề bất thoái, không bị thoái chuyển, gọi là vô lượng bồ đề quyết chẳng lui, tức là chứng được cái quả vị bất thoái chuyển ở Tây Phương Cực Lạc để giáo hóa độ sinh. Rồi đọc cái câu thần chú là gì? Án Sĩ Lâm, Án Bộ Lâm, kim cha, tăng kim cha, ngô kim vị như giải kim cha, trung bất giữ như kết kim cha, án cường, trung cường, cát trung cát, ma ha hội lý, hữu thù luật. Đây chính là gì? Bài chú ở trong gì? Chú trong kệ. Đây chính là câu thần chú. Mà đó là thần chú thì không gì? Không thể dịch ra phiên âm tiếng Hán thôi, chứ không thể dịch ra nghĩa tiếng Việt chúng ta được. Không thể, vì thần chú là gì? Thuộc về tạng pháp bí mật chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được hết thôi, hiểu được hết thôi và thuyết được hết thôi. Còn phàm phu chúng ta chỉ có gọi là y giáo phụng hành. Phật dạy thế nào chúng ta làm y như thế. Phật dạy chúng ta đọc là gì? Án Sĩ Lâm, Án Bộ Lâm, Diệt Kim Cha Tăng Kim Cha, Ngô Kim Vị Nhĩ Đại Kim Cha, Trung Bất Dữ Như Kết Kim Cha, Án Cường Trung Cát, Cát Trung Cát, Ma Hội Lý, Hữu Thủ Luật. Thì chúng ta cứ thế mà đọc tụng. Giống như Phật dạy chúng ta chú Vãng Sinh, Nắng Mổ A Mi Đá Bà Dạ Đá Tha Dạ Đá Dạ Đá Dạ Đá Tha Di Lì Đô Bà Tìa Di Lì Đá Tất Đá Bà Tìa Di Lì Đá Đá Cá Lan Đế Di Lì Đá Tì Cá Lan Đá Dạ Nhị Dạ Na Chỉ Đá Cá Lệ Sa Bà Ha. Chúng ta cứ thế mà đọc. Đấy. Cứ thế mà tụng, cũng thế mà chỉ thôi. Thì công đức vô lượng, tội diệt và phúc sinh vậy. Đó. Rồi hai câu cuối là hết thảy oan gia lìa thân mình, trí tuệ mênh mông lên bờ giác. Khi đọc cái bài kệ sám hối giải oan này, rồi đọc cả câu thần chú giải oan để nguyên đó, từ câu Án Sĩ Lâm, Án Bộ Lâm Diệt cho đến gì Ma Hội Lý Hữu Thủ Luật đó, đó là chính là phần thần chú ở trong bài giải bài sám hối giải oan kết này. Đó. Khi mà đọc ra rồi thì chúng ta thì hết thảy oan gia lìa thân mình, đây là cái lòng mong nguyện của chúng ta, cái tấm lòng ước nguyện của chúng ta, mong muốn của chúng ta là gì? Hết thảy oan gia gì sẽ lìa được thân thân thể của mình, để cho mình được thảnh thơi, để cho mình được bình an, để cho được mình mạnh khỏe, để cho mình yên tâm để học đạo, yên tâm để tu tập, để trí tuệ được khai mở, gọi là trí tuệ mênh mông lên bờ giác, tức là để trí tuệ của mình được khai mở và chúng ta sớm được giải thoát giác ngộ. Tức là được lên bờ giải thoát giác ngộ, tức là được lên bờ bên kia, tức là chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc. Đối với hành giả tu tịnh độ chúng ta, đối với gì? Người tu chứng quả vị Niết Bàn, Thánh Tăng A-La-Hán, Bồ Tát vân vân đó, đó chính là người người tu theo các pháp như là Thiền Tông, Mật Tông, Luật Tông vân vân. Danh từ tên gọi khác nhau, nhưng quả vị tu chứng sự giải thoát giác ngộ thì đồng nhau không khác vậy. Đó. Giống như ánh sáng của mặt trời ở Việt Nam chúng ta, hay là ánh sáng mặt trời chiếu xuống Trung Quốc, hay ánh sáng mặt trời chiếu xuống Thái Lan, ánh sáng mặt trời chiếu xuống Mỹ, Pháp, Đức vân vân, thì cũng là ánh sáng của mặt trời ấy vậy. Nhưng mà ở mỗi một quốc gia có một tên gọi khác nhau vậy. Đó. Sự tu chứng ở trong các pháp môn có tên gọi khác nhau, nhưng sự giải thoát và giác ngộ thì đồng nhau không khác. Giống như một ánh sáng của mặt trời tỏa ra đến mỗi quốc gia, mà mỗi quốc gia có tên gọi khác nhau, sự nhìn nhận cũng có sự khác nhau, vân vân. Và hôm nay xin dừng lại đây, ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.